Rừng Na Uy. Lời người dịch. Mối tình sâu sắc nhất của bạn có gắn liền với một bài hát nào không? Một cảnh trí nào không? Như một căn phòng trong đêm mưa mùa hạ, một chiều thu ngoài bìa rừng hoang vắng. Rừng Na Uy là tên của một bài hát của nhóm nhạc The Beatles nổi tiếng. Lời ca có những câu: tôi từng có một cô gái, mà có lẽ đúng hơn là cô ấy đã từng có tôi. Cô dẫn tôi vào phòng và bảo tôi ngồi đâu cũng được, nhưng tôi chẳng thấy chiếc ghế nào cả. Khi tỉnh dậy, tôi chỉ có một mình, con chim ấy đã bay đi rồi. Giai điệu và cấu trúc bài hát rất giản dị. Những sự kiện làm thay đổi cả cuộc đời người ta thường gắn liền với những cái ngẫu nhiên giản dị. Ký ức khi đã trưởng thành thường cũng chỉ xúc động vì những điều giản dị. Rừng Na Uy là một câu chuyện tình yêu giản dị như thế. Giản dị như sự thật, như bốn mùa, như sống chết, như đại thi hào Ấn Độ Tagore đã viết về con tim biết yêu. Cái giàu cái nghèo của nó là vô biên, niềm vui nỗi buồn của nó là trường cửu. Cái giản dị của rừng Na Uy là cái giản dị chỉ có được khi người viết đã vượt lên trên hết những làm chén có bản chất kỹ thuật vốn rất khó tránh trong sáng tác, để chỉ bồi hồi kể lại những gì đang tuôn trào trong sâu thẳm cõi lòng mình. Rừng Na Uy không lãng mạn, nó không lý tưởng hóa, và do vậy không bị lừa mị bởi chính những lý tưởng ấy của mình. Nó dũng mãnh như mũi tên vừa bay ra khỏi cánh cung, thẳng từ cõi lòng bộc trực và chân xác của kiếp người. Đọc lời thoại trong rừng Na Uy, tôi chỉ mong mình cũng có thể nói được như vậy với người mình yêu mến. Bị lôi cuốn theo những ý nghĩ và cảm xúc trong rừng Na Uy, tôi cũng chỉ mong mình dám nghĩ như vậy thành lời được những gì đang cuộn tròn trong lòng của mình. Đọc rừng Na Uy, tôi chợt nhận ra rằng hình như mình đã quá quen lừa mị bản thân, lừa mị người khác, để bôi trơn mọi mối quan hệ xã hội vốn chỉ xoay quanh và bị chi phối bởi tiền bạc, quyền lợi, danh vọng. Hình như tôi đã quên mất, hoặc đã luôn có ý thức đè nén tất cả những gì gọi là tự nhiên và cao cả của chính mình. Hình như tất cả những người bạn, người yêu kia chẳng phải như vậy chút nào. Vì đã có bao giờ tôi dám nói thẳng lòng mình với họ, và biết chắc rằng họ cũng chẳng đã nói thẳng lòng họ với tôi. Hình như tôi cũng chẳng phải là chính mình. Và đã khi nào tôi thực sự dám thừa nhận những khuyết điểm méo mó của mình, có ý thức công nhận chúng và biết vui với chúng, cũng như công nhận và vui với những khiếm khuyết của mọi người. Con chim sắp chết, tiếng hót bi thương, con người hấp hối, lời nói chân thành. Tại sao vậy? Chỉ có sự chết mới cứu vãn được loài người khỏi nghiệp chướng dối trá hay chăng? Đọc rừng Na Uy, tôi thấm thía được một chân lý giản đơn, rằng sự chết không phải là đối nghịch của sự sống, mà là một phần của sự sống. Sống tức là nuôi dưỡng cái chết. Sự chết không phải là chấm dứt, cũng chẳng phải là bắt đầu. Nó ở ngay đây rồi, được chính sự sống nuôi dưỡng. Và tôi hiểu được tại sao chỉ những nhân vật trung thực, trong trắng và dũng cảm trong rừng Na Uy mới tự kết liễu cuộc đời mình. Họ còn quá trẻ và không đủ kiên nhẫn để hy vọng cuộc đời này sẽ nuôi dưỡng được một cái chết tự nhiên xứng đáng. Và tôi cũng hiểu tại sao nhiều nhà văn lớn của Nhật Bản như Osamu Dazai và Yasunari Kawabata cũng đã chọn cái chết để khỏi phải chứng kiến cái đẹp và cái cao cả đang bị thời cuộc làm nhục. Cuộc khủng hoảng của thế hệ trẻ Nhật Bản cuối thập kỷ 1960 trong rừng Na Uy không phải chỉ là sự đớn đau của linh hồn và thân xác đang phải vượt ngưỡng ngây thơ, mà còn là sự thất vọng lớn lao trước những biến đổi ngu xuẩn của thời cuộc. Phép lạ kinh tế của một đế quốc quân chủ thất trận đang khiến cho lòng tin mù quáng vào thiên hoàng bị thay thế bởi tín ngưỡng có tính toán vào sức mạnh của đồng tiền và những ước lệ xã hội kèm theo. Tôi đọc sừng Na Uy và nhớ đến Hemingway, đến những thế hệ trí thức trẻ tuổi Âu Mỹ sau hai cuộc chiến, vẫn được gọi là The Lost Generation, những thế hệ bị tha hóa với chiến thắng và hưng thịnh vật chất của phương Tây, không tìm thấy chỗ đứng của mình trong chốn phồn thực hãnh tiến ấy. Tôi nhớ đến Kundera và cái nhà bỗng không thể chịu đựng nổi của kiếp người trong vòng xoáy của những cuộc thay đổi bạo lực. Và tôi cũng nhớ đến câu nói của Alex Tolstoy: những cuộc chiến tranh nào rồi cũng sẽ chấm dứt, những cuộc cách mạng nào rồi cũng sẽ thôi gào thét, và sẽ chỉ còn lại mãi mãi tấm lòng dịu dàng và êm ái của em. Trong rừng Na Uy, thân xác là nơi trú ngụ và phương tiện biểu cảm tự nhiên nhất của tình yêu. Không những hoàn toàn không phải là một dâm thư, mà ngược lại, rừng Na Uy là cuốn tiểu thuyết bắt người đọc phải nhận thức được sự ngu xuẩn của mọi thứ dâm tính trong thị trường văn chương, phim ảnh và cả trong chính ý nghĩ của con người. Rừng Na Uy chinh phục được độc giả toàn thế giới vì nó đã giúp giới trẻ và cả những người không còn trẻ nữa nhận ra cái cao cả theo nghĩa triết học và tự nhiên của tình yêu. Cái cao cả không còn núp bóng lý tưởng và lãng mạn, mà công khai trực tiếp trong tấm lòng trung thực dũng mãnh của tuổi trẻ. Đọc rừng Na Uy rồi, tôi chắc bạn sẽ nghĩ nhiều về bản thân mình, về người mình yêu, về bạn bè, về bố mẹ anh chị em trong nhà. Bạn sẽ nghĩ và sẽ nhớ đến những lời nhân vật trong rừng Na Uy và thực sự cảm thấy sung sướng vì máu nóng đang chảy trong huyết quản của bạn, vì bạn đang sống, vì tình yêu là có thật.